Nghe tiếp thì theo trong kinh A Di Đà nói tổng quát về thế giới cực lạc, thì thứ nhất kinh nói Đức Phật nói là cõi đó tên cực lạc, có Phật A Di Đà thuyết pháp, nói quốc độ, nói chính báo của quốc độ là Phật A Di Đà. Đến là nói chúng sinh, chúng sinh cõi đó không có các khổ, chỉ thọ các lạc, thì gọi cực lạc. Xong rồi nói về chúng sinh, xong rồi nói đến quốc độ y báo. Thì vòng ngoài là cái vòng ở bên ngoài hôm qua mình nghe. Thì thứ nhất là hữu tình ở nơi đó, con người nhân thiên ở cõi đó là không có một cái thọ khổ nào hết. Cái thọ, tất cả cái cảm thọ nó là an lạc. Thứ hai là cõi đó rất là trang nghiêm, sạch sẽ và đẹp đẽ. Khi mình học về Phật Pháp nói về cõi cõi luân hồi, các cõi luân hồi đại diện là cõi Sa Bà, nơi Phật Thích Ca thành đạo. Thì nó có tam ác đạo, nó có nhân thiên, con đường thiện ác nó phân ra như vậy. Thì về con đường thiện thì cõi người của mình, cái cõi người nó thuộc về thiện rồi, nhưng mà nó còn rất nhiều cái chướng ngại, phiền não chướng. Chướng sắc hành phiền não. Còn nhiều phiền não chướng lắm. Và đồng thời ở trong cái cõi này của mình ấy, thì chỉ có ở trên cõi trời thì nó mặt đất bầu trời nó mới trang nghiêm, tức là nó mới đẹp ấy. Chữ trang nghiêm nó không có nghĩa là nghiêm nghị gì đâu ha. Serious gì hết á, trang nghiêm nghĩa là đẹp, nó đẹp ghê lắm. Thì chỉ có cõi trời trang nghiêm, còn cõi người ấy thì không được. Cõi người mặt đất nó cũng đều dơ giấy, cỏ cây bụi bặm nó cũng không có được sạch sẽ gì, rồi lại có các loài trùng độc ở trong đó. Trong khi ở trên cực lạc á, thì tất cả nó không có cái đất dơ bẩn. À, tất cả những cái chất của cỏ cây, bất cứ cái chất gì mà nó thuộc về tướng này, nó sắc chất này, nó thì bằng bảy báu hết. Nhưng mà mình nhớ bảy báu rất là đặc biệt. Tức là khi nói lá cũng bằng ngọc, bằng lưu ly, bằng gì ấy, thì không có nghĩa nó cứng ngắc ở đâu. Như là mình thấy cây lưu ly ở đây hay là cây mã não gì ở đây, nhưng mà cây nó mềm mại vô cùng. Ở trong vãng sinh luận nói là nó rất là mềm, mềm nhẹ, uyển chuyển. Nhưng mà cái chất của nó thì là bằng bảy báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Đến sa cử, xích châu, mã não. Về bảy báu này thì nó cũng có nhiều chỗ nói khác nhau. Ví dụ như trong Phổ Môn thì vàng, bạc, lưu ly, pha lê, bốn cái đó thì giống như trong kinh A-di-đà. Nhưng mà ba cái sau á, thì nó phải là sa cừ, xích châu, mã não, mà nó là san hô, hổ phách và chân châu, hổ phách. Thì như vậy thì mình biết rằng là nói chung thì là những cái loài ngọc báu quý giá. Mà mình cũng bây giờ cũng biết một điều mình nghe thấy lạ, nhưng mà thực ra nó từ nhân quả mà ra. Rồi mình mới nhận xét cái nhân quả ở cái cõi con người, thì mình biết là nhân quả giờ nó có chính báo và y báo. Bây giờ mình nói cá nhân, rồi cái cộng nghiệp. Cá nhân một con người á, ví dụ mình làm thiện, nhưng mà cái thiện của mình nó chưa đến mức mình sinh cõi trời, thì mình sinh con người. Mình sinh là một con người cũng thôi, thì nó có một cái thân con người. Thế bao giờ cái nghiệp nó tạo tác ra nó tạo tác ra một hữu tình. Thì cái nghiệp của mình làm bằng thân khẩu ý thì nó tạo ra một hữu tình, một con người. Hữu tình nó là một cái thân căn, nó có mắt, tai, mũi, lưỡi. Nghiệp của con người nó có vậy, để nó thấy, nghe. Mà khi nó mang một cái thân này để làm gì? Thì thân này được kêu là báo. Tức là báo, nghiệp nó là nhân, nó là quả báo, thì nó có một cái thân. Thì nếu mà là nghiệp tốt thì có cái thân để nó hưởng. Nếu mà là một nghiệp xấu thì nó có cái thân để nó phải chịu hành hạ. Cho nên nó đều phải có cái thân để hưởng và cái thân để bị hành hạ. Mà hành hạ thì nó có bằng hình tướng như dao búa nó đập vào mình. Hưởng thì nó có hình tướng, nó có vàng, bạc, lưu ly đến với mình. Cho đến âm thanh, cho đến mùi hương. Bị hành hạ thì ăn đồ hôi, dở, đầy đất trong đó, hạn vậy. Còn nghiệp tốt thì dùng mũi, dùng lưỡi của mình thì ngửi mùi thơm, ăn gạo ngon, tốt. Thành ra có một cái thân này nó là quả báo. Quả báo của cái nghiệp thiện ác. Cho nên nó ra một cái thân. Và cái thân là để nó hưởng thì dĩ nhiên phải có cái cho nó hưởng. Cho nên lúc bây giờ cái báo nó ra cái thân và nó ra một cái y báo. Tức là một cái hoàn cảnh trong đó cái thân nó hiện ra. Ví dụ mình có phước báo thì sinh ra cái con nhà giàu. Là con nhà giàu rồi cái gì cũng êm ấm, cái gì cũng được che chở, bảo bọc nó trong một cái hoàn cảnh. Đó là nói cái cá nhân hơn người. Rồi nhà cửa của mình là đôi khi tường vách này nó gì gì cũng toàn là bằng cái chất tốt, dù có là xi măng cái gì cũng thứ tốt mà. Đôi khi mà nhà giàu tỷ phú gì lúc cũng bằng hổ phách, phòng của mình cũng bằng hổ phách, vậy. Cho nên cái đó là cái báo, nó chiêu cảm cái quả báo đến. Và nó thành ra là một cái mình y vào nơi đó, một cái hoàn cảnh y vào nơi đó để mình hưởng. Thành ra đó là cái báo mà y vào đó là y báo. Còn cái mà dùng để hưởng nó gọi là chứng báo, là cái thân của mình. Thân với các căn để nó hưởng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó hưởng hết vậy. Hưởng pháp là thế nào? Tức là sinh ra nhỏ mà người ta đã kêu là hoàng tử, người ta đã kêu là cậu, người ta đã cung kính, những cái đó là pháp. Cho nên nó hưởng như vậy. Thành ra cái báo nó đi như vậy. Nhưng mà cái cõi con người này nó không phải ai cũng, cái về phương diện này, thiện, nó không phải ai cũng đồng cái thiện như nhau như thế. Cho nên khi cái cộng nghiệp chung lại á, cộng nghiệp chung lại á, thì con người đã là con người thì nó vẫn có những cái chưa toàn thiện. Thì nó mới cộng chung lại với nhau những cái chưa toàn thiện của nhiều người cộng lại nhau. Nó mới thành mặt đất dơ bẩn. Và những cái thiện của con người ấy, nó cộng lại với nhau ấy, thì nó mới thành là lẫn ở trong cái đất dơ bẩn nó có ngọc, nó có vàng mà phải lọc ra. Đó. Và cái cá nhân của cái người nào ấy, mà cái thiện nó nhiều, nó vẫn là nghiệp con người, nó vẫn có một cái chung, nghiệp chung, mặt đất chung với những cái người khác. Nhưng mà cái nghiệp thiện nó nhiều thì nó sẽ có một cái môi trường, một cái nhà cửa, một cái đất đai gì giàu có của nó hưởng trong đó. Nhưng mà khi mà lên cõi trời ấy, thì cái nghiệp chung của cõi trời ấy, nó thuần thiện hơn. Cho nên mặt đất ở trên cõi trời này nó cũng bằng vàng bạc lưu ly hết. Đó là bởi vì những cái bất thiện nó hiện ra như đất. Và những cái thiện nó hiện ra như là chất vàng nó nằm trong đất. Bây giờ ở trên những cái cõi đó người ta mất dần cái bất thiện đi. Và người ta nhiều cái thiện, thành ra vàng nó hiện ra. Vàng hiện càng ngày nó càng nhiều hơn đất và rốt cuộc nó lấn mất đất. Thành ra mình hiểu là cái nhân quả y báo chính báo nó đi như vậy. Thì mình đừng có nghĩ là cái này là tưởng tượng nói ra, nhưng mà nói theo nhân quả hết. Nói theo nhân quả rồi. Tại vì khi mình học vậy thì mình biết rằng là một con người sinh ra đời ở trong cái chỗ sỉnh lầy cho đến khi chết. Đi ăn xin, nằm trên lề đường, bụi bặm, xe chạy ngang bụi bặm, nhiều khi xe cán ngang cũng chẳng ai buồn tức tiếc thương. Một con người sinh ra đã ở trong cái là nôi vàng, thấy không, nệm êm ấm này nọ, và đã được mọi người chúc mừng cung kính. Tại sao sinh là con người khác biệt rồi? Thì nó có cái nhân của nó, cái nhân của con người làm ác quá, của con người nó làm thiện nhiều, thì cứ làm thiện nhiều thì cái y báo, cái chính báo của nó càng càng đẹp, càng sạch càng đẹp. Mà bây giờ làm thiện là bây giờ mình mới học Phật pháp mới biết là làm ác đến đâu là cùng và làm thiện đến đâu là cùng. Đấy. Thì mình biết cái nhân quả nó ra như vậy ấy, thì cứ càng ác ấy, thì nó càng ghê gớm nữa. Cho nên nó đến địa ngục vô gián đó, là cùng cùng tận của cái ác. Đấy không? Mà thiện nó đến đâu là cùng, thiện nó đến chỗ là chính đẳng chính giác của Đức Phật. Chứ nó không phải là chỉ có bố thí ở tốt với mọi người đó, nó là cùng của cái thiện đâu. Thiện nó là cứu độ, hy sinh cứu độ cho tất cả chúng sinh đó. Nó là thiện tối cùng. Cho nên như vậy y báo chính báo đó là báo thân của Đức Phật và báo độ của Đức Phật đó, mới có thể diễn tả nổi. Thì bây giờ đó là mình ấy, tu tịnh độ là mình có một cái cơ hội để mình có thể sinh vào báo độ của Đức Phật. Thì đó là cái ý nghĩa mà gọi là hy hữu mà vô cùng của tịnh độ, của pháp môn tịnh độ là vậy. Thế còn cái thiện của mình ấy, thì nó còn rất là nhỏ bé. Đôi khi mình muốn sinh cõi trời chưa chắc được. Mình phải thuần thiện hơn nữa. Và mình phải đừng có sân hận. Không làm ác gì hết, mà đừng sân hận, phải làm thiện nữa. Nên chính vậy mình biết là đó là cái ý nghĩa trang nghiêm, cái nghĩa đẹp đẽ của những cái cõi ấy, thuần thiện. Đôi khi Đức Phật giác ngộ rồi thấy cái nhân quả đó, nó siêu việt, nó hiện ra không cùng tận. Nếu mà cái người mà vào đến cái chỗ mà thiện của đạo á, cái quả báo cùng tận, nhưng mà khó nói lắm, bởi vì con người cái thiện nó còn nhỏ quá, nói nó rất khó nghe, khó hiểu. Bây giờ một con chó nó có phước báo ghê lắm á, nó mới được làm chó của nhà tỷ phú, nó cũng nằm trên giường nệm, nhiều khi giường của tỷ phú nó cũng nhảy lên nó nằm trong chướng ấy đó. Nhưng mà bây giờ mình nói cho nó nghe nó không hiểu gì hết á, nó ở ngay trong cảnh nó còn chẳng hiểu gì hết á. Lâu lâu trèo cửa sổ thấy con chó vô chủ, con chó hoang nó chạy ngoài đường ấy, anh cũng thấy thèm không chừng. Thành ra mình biết rằng là thực sự là bây giờ mà Đức Phật nói lên cảnh nó rất khó. Cho nên cái khi mà cái lòng tin của con người ta vào Đức Phật nó phải đến một cái mức vững ghê lắm, chắc ghê lắm á, Đức Phật mới nói nó ra. Tại vì mình làm thiện đâu chứ bảo mình làm thiện như là Bồ Tát rồi mình thấy khó rồi. Ai tự nhiên, nhưng mà vợ con mình cũng đem bố thí, nó có điên, mình không có làm được cái chuyện nó, chỉ có điên mới làm được. Còn thiện của mình nó không làm được chuyện đó. Nhưng mà đến cái thiện của Bồ Tát nó có thể đến cái mức độ như vậy, cõi trời cũng làm nổi nữa. Cho nên cái báo của nó không tưởng, lại có cái chánh trí huệ, cho nên nó thanh tịnh hoàn toàn. Mỗi cái nghiệp là mỗi cái nhân nó đều thanh tịnh hết. Thành ra nó hiện ra những cái chất, khi mà nó hiện, nó tướng, nó hiện, nó toàn là những chất của bảy báu không ạ. Thì mình hiểu như vậy để mà mình lập cái lòng tin của mình, chứ đừng có nghi ngờ hoang mang. Thì tiếp theo trong kinh nói tiếp là mình nhận như vậy là cảnh giới hai bên. Thì sẵn mình cũng nói điều là nếu mà mình nói là tại sao mà cõi Phật mà nó lại khác, đó là do nguyện. Cái cõi này của mình á, nó không có phải là nó luôn luôn là nó kêu là ngũ trược ác thế đâu, để biết vậy, mà do cái nguyện của Phật Thích Ca. Mỗi Phật đó, nếu mà nói theo là pháp tịnh độ mỗi Phật đó, nó tức là cái cõi chân thật nhất của các Phật đó, là nó bình đẳng với nhau. Đó là trong cái cảnh giới của chân lý giải thoát này, nó bình đẳng. Nhưng mà do cái duyên trong cái lúc tu Bồ Tát đạo đó, cái duyên nó phát nguyện khác nhau, cho nên nó từ cái pháp tịnh độ nó bình đẳng đó, nó mới theo cái duyên, mà duyên đó phát nguyện rồi mới tạo những cái nghiệp của Bồ Tát, những cái nghiệp đó nó mới đưa lại cái báo. Thì trong đó cái báo độ thì đôi khi nó cũng rất là bình đẳng, nhưng mà cái ứng hóa độ nhiều khi là nó khác. Thì bây giờ mình coi như là Phật A Di Đà là vừa báo mà vừa hóa độ luôn được. Nhưng mà tất cả sự giải thích của các vị tổ là báo độ nó chân thật, hóa độ nó tùy duyên. Đó. Còn cái cõi của Phật A Di Đà, cõi Sa Bà mà ăn ngũ trượt ác thế này, nó coi như là hóa độ. Nhưng mà Phật Thích Ca hiện ra và hoạt động ở trong hóa độ. Cho nên trong kinh Di Ma Cật, ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tại sao chỉ có cái cõi Sa Bà của Bổn Sư ấy, là nó ghê gớm như vậy, sao các cõi Phật khác không nó trang nghiêm vậy, đẹp. Nên Đức Phật mới hiện cái báo độ của mình ra. Đức Phật lấy ngón chân cái ấn xuống mặt đất cái hiện ra. Nó trang nghiêm vô cùng. Cho nên mình có thể theo những kinh đó mà mình hiểu là Đức Phật Thích Ca là ứng hiện hoạt động trong hóa độ. Thì trong hóa độ này á, cái cõi này á, nó sẽ chuyển biến. Nó có những cái lúc nó cực kỳ là tàn ác, và rồi có những cái lúc mà nó cũng rất là thiện. Mà khi nó thiện như vậy á, thì con người nó thọ đến 80.000 tuổi, 80.000 năm. Thì lúc đó là Phật Di Lặc ra đời. Phật Di Lặc là cái vị Phật kế tiếp Phật Thích Ca mà ở trong cái cõi này, mà vào cái lúc nó không còn ngũ trược, nó không phải là ở vào cái giai đoạn ác nữa, nó không phải ngũ trược ác thế nữa, mà nó là cái lúc hạng nhất của cái cõi này. Thì biết vậy, lúc đó là cái cộng nghiệp của những người thiện ở cõi này này hợp lại với nhau, nó ra cái lúc đó vậy. Thì biết đó là những cái diễn biến ở nơi mỗi một cái cõi đó. Nhưng mà hiện giờ mình mà chờ đến lúc đó thì biết là nó còn rất là lâu, 56 vạn ức, 56 vạn ức năm nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Phật Di Lặc cái giờ trụ ở trên trời Đâu Xuất, Di Lặc mới xuất hiện, là cái lúc đó là cái cõi này nó cũng thay đổi rất nhiều. Mặt đất nó bằng phẳng nhiều lắm, và nó rộng vậy đó. Cho nên đó là cái mà mình nghe trong kinh nói vậy. Thì như vậy mình có duyên với Phật Thích Ca là bởi vì mình sinh vào ngũ trược ác thế. Mà nói mình sinh ngũ trược ác thế là nói oan á, là mình tạo ra ngũ trược ác thế. Cho nên chính vì vậy mà biết rằng là cái vấn đề từ ngũ trược ác thế đó mà phản sinh về cực lạc thế giới là cái chuyện bất khả tư nghị. Nói đó. Nên giờ mình biết cái sự trang nghiêm và ở cõi cõi cực lạc, và Đức Phật Thích Ca mới khuyến mình sinh là một cái cơ hội rất đặc biệt. Thì kế đến trong kinh lại nói tiếp, sau khi mà cũng như giới thiệu về phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật có thế giới tên cực lạc của Phật A Di Đà hiện thuyết pháp, cõi đó không khổ, chúng sinh chỉ có các lạc. Đó. Rồi xung quanh cõi đó là 7 lớp lan can, 7 lớp lưới võng, 7 lớp hàng cây. Thì cái chỗ này cũng mình cũng nghe qua cái điều là có nhiều vị nghĩ rằng là bởi vì cực lạc thế giới nó vô lượng vô biên, cho nên nếu mà cái câu mà nó có 7 lớp lan can với 7 lớp hàng cây mà bao quanh áp vòng á, các vị đó mới nghĩ rằng là không thể có một cái biên giới như vậy đối với cái vô lượng vô biên của cõi cực lạc. Cho nên các vị đó mới giải thích rằng là nó là những cái ở trong cõi cực lạc. Nó ở chỗ này thì nó có lan can như vậy, nó cứ như vậy á. Nhưng mà cái đó là cái sự giải thích theo cái nghĩa đó. Chứ còn trong cái câu nói của kinh á, thì nó rõ ràng là nó bao quanh. Và đồng thời mình cũng biết là Đức Phật đôi khi nói pháp ra thường cho người ta quán tưởng á, thì phần nhiều nói theo một cái hình tướng của Mạn Đà La. Cái chữ Mạn Đà La nó có nghĩa là vòng tròn, và nó đại diện cho tâm, đại diện cho một cái tướng của tâm mình, cái tâm giác đó. Thì giờ mình mới mang những cái sự đó mình đem vào trong cái vòng tròn nó, một cái thế giới nào, thế giới cực lạc cũng vậy, mình sắp xếp nó thành đông tây nam bắc cũng như tiểu thế giới đó, sắp vào đó để cho cái tâm quán của mình á, nó quán được. À, nó quán như vậy á, là nó nắm ở trong tâm của nó, tâm không có bị tản mát ra bởi những cái sự mà nó thấy nghe ở bên ngoài như vậy. À, nó cho hết vào trong đó, nó quán như vậy rồi nó mới khơi lên những cái tâm như từ bi hay là cái tâm quán tưởng vãng sinh cái gì gì đó. Thì cái đó nó là một cái cách cách thức của Đức Phật nói. Thì tiếp theo Đức Phật nói tiếp, Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất Tiết là cực lạc thế giới. Bây giờ nó sau khi giới thiệu qua y báo chính báo, Đức Phật bước vào trong, nói vào trong chi tiết. Thì nói giới thiệu qua thì nói chính báo trước, y báo sau. Bây giờ nói đến vào chi tiết thì bắt đầu nói y báo. Tức là sẽ nói cái cảnh giới cực lạc từ ao sen cho đến mặt đất, bầu trời, âm nhạc. Đó, cho đến đi cúng dường và bắt đầu nói cây cối và chim, hóa điểu ở nơi đó rồi mới nói đến chính báo là Phật A Di Đà và Thánh chúng. Nên đầu tiên là Đức Phật nói ở cực lạc thế giới, Xá Lợi Phất, cực lạc thế giới đó có các ao bằng bảy báu. Trong nước ở trong ao nó, nước nó ngập đầy tràn mà nước tám công đức. Ở đáy ao là không phải bùn lầy, ở đáy ao là cát vàng. Đáy ao là cát vàng mà các bốn bên thềm đường với lại các thành của ao là đều bằng bốn báu vàng bạc lưu ly pha lê. Rồi ở trên các cái ao như vậy á, trên ao vậy là có các cái lầu gác, thì các cái nhà lầu, các cao lầu như vậy á, thì đều bằng bảy báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ. À, sa cừ cũng như là cái ốc, cái vỏ ốc. À, xích châu là một loại ngọc đỏ, chát rupi này nọ. Xích châu, mã não. Đấy, với trang trang nghiêm, tức là làm bằng những cái đó. Và đó là mình thấy cái chỗ ao mà phần nhiều con người của mình sinh về á, là đều sinh vào trong ao sen trước tiên hết. Những cái đóa sen nó là cái như là cửa ngõ để vô vô cực lạc thế giới. Cái trung hữu, cái thần thức của cái người sinh á, sinh vào đó. Rồi mình nghe trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là tùy theo cái căn khí của mình mà đôi khi á, cái đóa sen nó phải là cái búp sen, mình sinh vào búp sen để nó giữ để cho mình thuần thục dần với lại cái tinh khiết và cái ánh sáng ở cái thế giới đó, rồi nó mới nở ra. Còn những vị nào mà cái công đức và căn tính nó cao á, thì sinh vào ngay cái hoa sen. Đấy. Thì biết như vậy là đó là cái chỗ vào là ao sen. Thì cho nên ở trong ao như vậy, nước tám đức nó mới có các cái hoa sen. Hoa sen mới được nói ở trong kinh là lớn bằng cỡ cái bánh xe. Bánh xe người nào ngồi lên là cũng như sức hết á. Đó là như cái bánh xe đó và nó có nhiều màu. Ở trong kinh A Di Đà chỉ nói tóm lược là bốn màu là xanh, vàng, đỏ, trắng. Và hễ nó có màu nào thì cái hào quang của nó như vậy. Đó. Sau đó là Đức Phật bảo rằng là Xá Lợi Phất, cực lạc thế giới, cái thế giới cực lạc đó, nó có được cái công đức trang nghiêm đẹp đẽ như vậy. Thì chỉ nói về ao sen cách như vậy, tức là tóm lại là ao sen đó, thì biết rằng là trước tiên là bằng chất bảy báu, rồi đến nước là tám công đức, đó, rồi đến ở đáy ao, rồi với bốn bên ao, đáy ao là vàng, bốn bên ao là cũng bằng bốn loại báu, rồi ở trên ao, cái ao đó là nhà lầu bằng bảy loại báu, rồi ở trong nước đó là có hoa sen, thì hoa sen có màu nào là hào quang màu đó, lớn, sạch, thơm và phi diệu. Bây giờ Kinh A Di Đà nói đơn giản để cho mình dễ học, dễ tu, như tóm lược. Bây giờ mình nghe trong kinh Vô Lượng Thọ nói thêm nhiều. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói lại nữa, là Đức Phật nói với Ngài A Nan, giảng đường này, tinh xá, cung điện, lầu, quán. Quán là cũng là những cái tòa nhà. Và vì sau này cái đạo lão đó thì họ thường lấy chữ quán này để họ nói cho cái chỗ của họ, thay vì đạo Phật nói là tự, là chùa. Đều bằng bảy báu trang nghiêm, tự nhiên hóa thành, không có xây dựng. Nó từ quả báo nó ra. Mình tư duy, mình tư duy suy luận lại. Ví dụ ở cõi con người này, thấy chưa? Một đứa bé mà nhà nghèo mà nó muốn có một cái vòng tay đeo bằng vàng, thì đến khi nó bằng ông nội, ông ngoại thì chưa chắc nó có. Mà nếu nó muốn có thì nó phải đi làm, nó phải rảnh rỗi, nó phải đủ thứ hết. Nhưng mà một cái đứa bé mà sinh vào nhà giàu mới ra đời thôi á, và mẹ đã mua cho cái vòng đeo, vòng vàng, tự nhiên mà tới, không phải tự nơi mình làm ra. Thế bây giờ tất cả ở trên cái cõi nó toàn là công đức, nó toàn là thuần thiện. Cho nên tất cả những cái gì mà cái người ở cõi đó người ta hưởng á, là nó hiện ra một cách tự nhiên, chứ không có ai phải vác búa vác gì đi đập đẽo làm xây dựng hết á. Tự nhiên là nó chiêu cảm nó tới, cho nên tự nhiên mà hóa thành. Rồi lại không phải như vậy, ở trong kinh nói chi tiết hơn, còn dùng các loại ngọc khác như là trân châu hay là minh nguyệt mani, có các báu như vậy á, đan qua đan lại, có những cái lưới đan qua lại là trang điểm những cái tòa lầu đó nữa. Trong kinh A Di Đà nói ngắn gọn thôi để cho mình tu tập thôi. Che trùm bên trên, rồi ở trong mình, ở ngoài phải trái đều có các ao tắm, nên là mình piscine, swimming pool ao tắm, nhưng mà không phải là ao tắm thuần túy đâu, ao này là vãng sinh về đó. Có các ao tắm này hoặc rộng 10 do tuần, hoặc 33 hoặc 20-30 do tuần, cho đến 100.000 do tuần. Do tuần này thì nếu mình tính thì khoảng chừng 8 cây số. Dài, rộng, sâu, cạn đều một kích thước như nhau. Nước 8 công đức trong lắng đầy tràn, sạch sẽ thơm khiết, vị như cam lộ. Nước tắm và nước uống luôn á.
Giống là vui.
Hoài chưa. Tắm uống. Tại vì cái mà vị của nó là một trong 8 công đức. Cái vị nó rất là ngon ngọt. Na Uy hãnh diện. Nước Na Uy là nhất. Duy nhất. Nước của Na Uy chỗ nào cũng ngon hết, trừ có Stavanger. Thành ra đó, nước như cam lộ. Nếu mà bây giờ đó, ở trong kinh A Di Đà chỉ nói là đáy ao vàng kim là xong rồi. Bây giờ nó còn vậy. Nếu ao mà bằng vàng kim, tức là nó không phải là chỉ thuần bốn báu tạp hợp với nhau, mà nó còn thuần vàng kim nữa. Đó. Mình phải biết nếu ao bằng vàng kim thì đáy sẽ là cát bằng bạc trắng. Còn pha với nhau như vậy nữa chứ đã lắm. Nếu ao mà là bằng bạc trắng thì đáy là cát vàng kim. Nếu ao là thủy tinh, thấy không? Ao là thủy tinh, Swarovski. Ao là thủy tinh thì đáy là cát lưu ly. Nếu ao là lưu ly thì đáy sẽ là cát thủy tinh. Nếu ao là san hô, đáy sẽ là cát hổ phách. Nếu ao hổ phách thì đáy nó là đáy cát, ở đáy nó là san hô. Nếu ao sa cừ thì đáy nó là cát mã não. Nếu ao mã não thì đáy nó sẽ là cát sa cử. Nếu ao bằng ngọc trắng thì đáy nó sẽ có cát là vàng tím. Nếu ao là vàng tím thì cát đáy ao nó là ngọc trắng. Hoặc đó là nó cứ từng từng một loại ngọc và một loại cát. Bây giờ hoặc là hai báu, ba báu cho đến bảy báu phối nhau hợp thành. Con tưởng tượng đi, tưởng tượng một quán tường, quán tường ấy nữa.
Diễn tả muốn lời trận chiến.
Đấy, con đúng là người có trí. Tại vì thư vụ vừa mới muốn nói nghe như vậy mà ông chịu sinh là đúng là vô trí. Nhưng nói mà muốn nghe là lên rồi.
Nên là con là người có trí.
Trở lại hết lên đó. Rồi nơi trên bờ ao. Bây giờ mới còn thêm nữa mà trong kinh A Di Đà là chỉ nói lược, thành ra chỉ nói những cái để mình tu tập nó dễ. Còn bây giờ diễn tả chi tiết hơn. Nơi trên bờ ao có cây, có các loài cây chiên đàn. Chiên đàn là loài cây nó rất thơm mà phần nhiều cái gỗ mà đàn hương á, cái gỗ đàn hương mà Ấn Độ hay có, con đi sâu chuỗi á, cái đàn hương đó, sandal đó. Thì cái chiên đàn này nó còn là hạng chúa cái đó, kêu là chiên đàn. Thì trên bờ ao có các cây chiên đàn, hoa lá rũ che, hương thơm tỏa khắp. Rồi nó có đủ các cây, các hoa như là hoa ở trong ao á, hoa u bát la đều là những cái loại hoa sen mà màu nó khác nhau. Hoa bát đàm ma, bát đàm ma là Padma đó, Om Mani Padme đó. Rồi hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi là cũng như hoa sen trắng. Đủ sắc quang rộng che đầy trên nước, tức là có các cái đóa sen như vậy trên mặt nước che đầy hết. Đó là đây mình nghe chi tiết hơn ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói về áo báu, tức là có các màu xanh vàng đỏ trắng mà nó phát ra hào quang. Mà hào quang này vi diệu lắm, hào quang này là hào quang mà chiếu đi ấy, mười phương thế giới hóa Phật ra và độ sinh nữa, che đầy trên nước. Rồi chư Bồ Tát cùng chúng thanh văn ở cõi nước kia khi mà vào trong các ao báu này, ý muốn nước ngập đến chân, nước liền ngập đến chân, muốn nước lên đến đầu gối, nước lên đến đầu gối, muốn đến ngang eo liền đến ngang eo, muốn lên đến cổ, nước lên đến cổ, muốn tưới vào thân, nước tự nhiên tưới vào thân mình, muốn nước rút trở xuống, nước liền rút xuống. À, nước đó rất là điều hòa, và lạnh hay nóng mình tùy ý, là tự nhiên nó thành lạnh hay nóng, muốn là tự nhiên ra. Thì tắm rửa như vậy thì nó rất là khoan khoái cái cơ thể và nó sáng tỏ cái tinh thần của mình, và nó sạch trừ, người trên nó không có dơ, không hề dơ, cho nên nó sạch trừ tất cả những cái dơ ở trong tâm, gọi là tâm cấu. Rồi trong sáng lắng suốt, cái nước nó trong, nó sáng, nó lắng, nó nhìn nó như là vô hình, nhìn như là thấy không có, nó sạch như vô hình. Cát báu ở dưới nó soi thấu, chiếu sâu không cùng. Rồi đó là đây mình nghe diễn tả chi tiết mà kinh A Di Đà thì nó phớt, giờ mình phát nguyện nữa. Vậy nếu mà mình lấy chi tiết ở đây thì mình tu nó sẽ khó hơn, mình mới tu theo kinh A Di Đà rồi mình mới quán thêm, học nghe thêm, khi mà mình thấy tu tập nó tiến bộ ấy. Nó có sóng nhẹ, nó truyền như vậy xong nó lại đi trở lại. Nó rồi các cái sóng á, cái sóng trước sóng sau nó cuốn, nó rót vào nhau, nó rất là an tường, nhẹ nhàng lan đi, không mau không chậm. Khi mà sóng á, nó vậy á, sóng trồi như vậy á, thì tự nhiên nó có vô lượng cái âm thanh róc rách, rào rạt róc rách này nọ, mà tùy theo cái người á, cái người tắm cần nghe cái gì là được nghe đấy. Mà ở trên nó muốn nghe tiếng Phật thì tự nhiên vang ra tiếng Phật, hoặc là muốn tiếng Pháp nghe ra tiếng Pháp, nghe tiếng tăng, nghe ra tiếng tăng, hoặc là tiếng về những Phật pháp á, tịch tĩnh, tức là cũng như là Niết Bàn, những cái tiếng không vô ngã, những cái tiếng đại từ đại bi, những tiếng ba la mật, tiếng bất cộng pháp, mười lực của Đức Phật, vô úy của Đức Phật, và các cái thần thông trí huệ, các cái tiếng mà về bát nhã như vô sở tác, không sinh diệt, vô sinh nhẫn, cho đến các cái tiếng diệu pháp cam lộ quán đừng. Các tiếng như thế nó xứng với người nghe, hoan hỷ vô lượng. Rồi tùy thuận ý nghĩa, nó tùy thuận theo tất cả mọi ý nghĩa, thanh tịnh, ly dục, tịch diệt chân thật. Tùy thuận các pháp bất cộng lực, vô sở úy của Đức Phật. Tùy thuận các đạo, tức là kiến đạo, tu đạo, vô học đạo này nó, các thần thông trí huệ mà Bồ Tát và các thanh văn thường thực hành. Không bao giờ nghe ra được các tiếng của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chỉ có các âm thanh vang lên những tiếng khoái lạc tự nhiên. Thế nên nước ấy tên là Cực Lạc. Ý là đây là điều đặc biệt của cái ao sen, là nơi đôi khi cái người vãng sinh là quán chỗ đó, là chỗ mình sinh về. Quán vào ao sen và các tạng sen như vậy. Thì biết rằng là nó đặc biệt, như mình biết đó, mình phải hiểu. Nước nó lên xuống ấm mát hay là lạnh, nó tùy theo mỗi người. Thế thành ra mỗi người vào tắm á, mà cái nước nó biến theo mỗi người. 10 người vào tắm, nước nó sẽ biến theo 10 người. Những cái tiếng nó vang ra, nó vang theo 10 người. Thế là biết đó là tất cả những cái quả báo vi diệu của trí giác của Đức Phật và công đức á. Công đức từ bi Đức Phật. Giờ mình biết là Đức Phật nói thêm vậy để cho mình biết là mình vãng sinh thì như thế nào. A Nan, cõi nước Phật ấy, những ai vãng sinh về đó đều có được đủ các sắc thân thanh tịnh như thế. Các diệu âm thanh, các âm thanh vi diệu, các thần thông, các công đức, nơi ở của mình, nơi cung điện, y phục của mình, ẩm thực, các thứ rượu hoa hương, các vật cụ trang nghiêm đều đến với mình y như các vật tự nhiên đến nơi trời thứ sáu. Trời thứ sáu là trời tha hóa tự tại, không cần phải biến hóa ra, tự nhiên đến. Nếu khi mình muốn ăn, bát chén bầy báu tự nhiên hiện ra. Vàng bạc lưu ly sa cử mã não san hô hổ phách minh nguyệt chân châu các bác, nó cứ theo như thế tùy ý hiện đến. Trăm vị ẩm thực tự nhiên hiện đủ hết. Tuy có đồ ăn như thế song không hề ăn thật, chỉ thấy sắc ngửi hương, tâm ý coi như là ăn đủ rồi, tự nhiên no đủ. Thân tâm thì mềm mại, không hề tham đắm vị. Ăn xong, bát và đồ ăn tự nhiên biến mất. Đến lúc muốn ăn lại hiện. Cõi nước Phật kia thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc. Chỉ có sau cái Niết Bàn, cái cảnh giới Niết Bàn vô vi của con đường thánh. Bởi vì vô vi là tịch diệt tất cả, cho nên cái an lạc nó là đệ nhất. Đây là nó vẫn có, mình coi như là vẫn có cái sự hiện hữu ra. Nó vẫn thuộc về một cái hiện hành, nhưng mà nó rất an lạc vô cùng. Đó, thì giờ mình thấy đó là những cái mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói thêm chi tiết hơn nữa, mà kinh A Di Đà chỉ nói rất gọn. Mình biết là bao giờ tu tập thì mình lấy cái gọn mà mình tu. Thì vậy tiếp theo là Đức Phật nói, Đức Phật lại nói tiếp với Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất này, cõi nước của Phật kia nhạc trời thường trỗi, đất thì bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời có mưa hoa mạng đà la trời. Ý giờ mình nghe đến đoạn này, nghe là trong kinh Vô Lượng Thọ Phật bảo Ngài A Nan, Phật so sánh về cái âm nhạc. Thì đại khái ở đây Đức Phật nói âm nhạc từ cây. Thì Đức Phật nói ở trong thế gian này, nhà vua, một vị đế vương, thì ông ta mà thưởng thức âm nhạc thì nó có 100.000 cái âm nhạc. Thì giờ mình sẽ so sánh nó, bắt đầu từ cái vị vua mà đệ nhất, một vị vua mà gọi là vĩ đại nhất, thì trong đạo Phật kêu là Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương công đức vô cùng, một cái lần hưởng nhạc là nhạc cả 100.000 loại. Rồi nó lên đến cõi trời Tứ Thiên Vương thứ nhất, trời Đao Lợi vua Đế Thích là thứ hai, trời Dã Ma là thứ ba, trời Đâu Xuất thứ tư, trời Lạc Biến Hóa thứ năm và trời Tha Hóa Tự Tại thứ sáu. Nó lên như vậy thì cái âm thanh của âm nhạc nó cứ càng lên như vậy từ Chuyển Luân Thánh Vương nó đã hay hơn là những vua khác rồi, mà nó lên đến Tứ Thiên Vương thì nó cái hay nó tăng lên ngàn ức vạn lần. Giờ từ Tứ Thiên Vương mà lên đến Đế Thích Đao Lợi thì Đao Lợi nó hay hơn Tứ Thiên Vương ngàn ức vạn lần. Nó cứ tăng như vậy cho đến trời thứ sáu thì nó tăng như thế nào. Mà bây giờ tất cả âm nhạc ở trời thứ sáu nó hợp lại, nó không bằng được một âm thanh của các cây báu ở cõi Cực Lạc. Thành ra những cái này nó vào sâu ấy lắm mà, trong tâm thức của con người. Một âm thanh của các cây bảy báu ở cõi Cực Lạc ấy, nó hay và nó hơn ngàn ức lần. Mà ngoài ra còn có vạn loại kỹ nhạc tự nhiên. Lại nữa, đặc biệt nữa là các âm nhạc này toàn là phát ra những cái âm pháp trong, sáng, lưu loát, trầm ngâm, sang sảng, vi diệu, hòa nhã. Trong các âm thanh của mười phương thế giới là tối đệ nhất. Đây là những âm nhạc, những tiếng âm nhạc này nó cũng từ phước báo mà ra. Cho nên nghe nữa, mình không diễn tả nổi đâu. Bây giờ con người của mình ở đây, mình chỉ có lòng tin thì mình đón nhận vào. Người thích nhạc hay không thích nhạc, người không thích nhạc nghe những âm thanh này là cũng đều thanh thoát hết. Mà những người mà thích nhạc ở cõi này, thích những nhạc tình, nhạc đời cõi này mà nghe những âm thanh kia là nó tan hết tất cả. Những cái tình cảm ủy mị mà chấp ngã này nó ở cái cõi này. Những cái âm thanh này nó không thể diễn tả nổi. Mình phải hiểu vậy mà quán. Trên nó nhạc trời thường trội, nhạc trời trên nó, bởi vì cõi trời, nhớ trên đó không có Ta Mát Đạo, chỉ có Nhân Thiên, Thanh Văn Bồ Tát. Nên cõi trời thì bao giờ cũng đến cúng dường, mà bao giờ cũng cúng dường âm nhạc, ngoài hương hoa này nọ nữa. Cho nên mới nói nhạc trời thường trội. Đó, thì giờ mình nghe âm nhạc ở trên đó, mà đặc biệt là âm nhạc của cây. Bây giờ đến đất thì bằng vàng ròng, nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ sẽ diễn tả đất này. Quốc độ Phật ấy tự nhiên bằng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cử, mã não, hợp lại thành làm đất, thành đất ấy, to rộng khoáng đãng, không thể hạn cực. Các báu xen tạp lẫn nhau, truyền qua truyền lại, sáng rực chói lọi, tức là cái ánh sáng của các báu, tức là mặt đất phát ánh sáng mà sáng từ các loài báu, vi diệu tuyệt đẹp, thanh tịnh trang nghiêm hơn hẳn mười phương tất cả thế giới. Các báu này là tinh túy trong các loài báu, báu này y như báu trời thứ sáu. Đó thì đó là nói về các loài báu như vậy. Mà làm thành mặt đất đó. Trong cái nguyện của Phật A Di Đà còn nói 48 nguyện đó, còn nói là không phải là các chất liệu ở trên Cực Lạc là chỉ là bảy báu, mà nó còn các cái thứ hương thơm nữa. Cho nên không phải, mà mình nhớ điều cứ nghe cái chữ ngọc nghiếc thì tưởng nó cứng, ở trên nó rất mềm mại, nó sáng vô cùng, chiếu ánh sáng và rất thơm. Đấy, hương thơm nó tỏa khắp mười phương như vậy. Thì như vậy, cõi này không có núi non gì hết. Cõi nước ấy không có núi Tu Di, cũng không tất cả các núi như Kim Cương Vi, tức là Thiết Vi ấy, là vòng ngoài hết. Cũng không có biển lớn, biển nhỏ, suối, ngòi, giếng, khe, có các ao sen luôn. Nhưng do lực thần của Phật nên muốn thấy là thấy. Cũng không có các ác thú hiểm nạn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cũng không có bốn thời xuân, thu, đông, hạ, không lạnh, không nóng, thường luôn điều hòa, thoải mái. Bây giờ A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, cõi nước ấy không có núi Tu Di, thì tứ thiên vương và trời Đao Lợi sẽ y theo đâu mà ở? Hôm qua mình nghe về tiểu thế giới thì biết là hai cái cõi trời này dựa vào núi Tu Di. Phật mới hỏi: Trời Diễm Ma thứ ba cho đến trời Sắc Cứu Cánh là ở cõi tứ thiền đó, thì y theo đâu mà ở? A Nan nghe xong mới trả lời: Hành nghiệp quả báo bất khả tư nghị. Tức là nó không phải là nó cứ cứng ngắc là nó chỉ có một cái khuôn như vậy, mà nó có những cái quả báo của những cái nghiệp vi diệu á, nó vượt ra ngoài cái thông lệ thông thường của một thế giới con núi Tu Di như vậy. Phật mới nói tiếp lời ngài A Nan: Hành nghiệp quả báo bất khả tư nghị, thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị. Các chúng sinh kia, chúng sinh cực lạc do lực công đức thiện, rồi tâm các vị đó trụ theo những cái hành nghiệp thiện nên mới có thể như vậy. Ngài A Nan nói tiếp Đức Phật: Con không có nghi ngờ những pháp này, song vì chúng sinh trong đời tương lai, con sợ họ nghi hoặc nên hỏi để trừ cái nghi hoặc của họ. Thì đó là biết là cõi cực lạc được diễn tả theo kinh Vô Lượng Thọ vi diệu như vậy. Đó, mình nghe đến đó là về sinh vào ao sen lên đến mặt đất. Thì mình mới theo đó là cái nguyện sinh vào ao sen là một, nguyện lên đến mặt đất nghe tiếng nhạc trời, đất vàng ròng, ở trong không mưa hoa mặt Đà La. Rồi nó mới đến là đi cúng dường chư Phật. Thì mình sẽ tiếp ngày mai. Chú Đại Bi, mình chỉ tụng chú Đại Bi này. Ngài Quan Âm Bồ Tát có 5 cái nguyện, trong đó nguyện là hễ chỉ tụng chú Đại Bi muốn sinh về bất cứ cõi Phật nào cũng đều được như ý. Cái nguyện chắc ăn lắm là nếu ở cõi này không bao giờ bị đọa tam ác đạo. Cái nguyện thứ ba nữa là được thần thông trí tuệ biện đại cho nên học pháp chỉ. Cái nguyện thứ tư của ngài là muốn cái gì sẽ được như ý. Cái nguyện thứ năm của ngài là chuyển thân nữ thành thân nam, chuyển đời sau cũng phải chuyển đời này. Và kết thúc kinh thì Đức Phật nói cúng dường Ngài Quan Âm thì sẽ sinh về cực lạc thế giới.